Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đầu báo thu Nga từ Grand Prairie, Quang Hưng từ Dallas và tại Houston, Dương Phục. Vâng, xin chào quý thính giả khắp nơi, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng. Hôm nay thứ năm rồi.
Gần thứ sáu rồi, cho nên là có nhiều người reo vui lắm. Tuy nhiên ba người chúng ta có reo vui thì cũng giả vờ thôi, tại vì cuối tuần thì cũng thế, đúng không Quang Hưng và anh Dương Phục?
Dạ vâng, nhưng mà cuối tuần này đó thì thời tiết có vẻ rất là dễ chịu rồi, mát mẻ lắm anh Dương Phục ơi.
Vâng, đúng như vậy, mát thì vẫn reo vui, không có vờ gì hết. Nhưng mà bây giờ chúng ta chuyển qua cái tình hình thế giới thì thấy thế giới vẫn còn căng thẳng quá, nhất là với cái vụ mà chặt đầu mới của cái phe, đây là cái phe chủ chiến ở tại Algeria, nhưng mà cái phe này đã từng tuyên bố là trung thành với ISIS ở bên Syria mà đang bị Mỹ của phe đồng minh để ném bom tơi bời đó. Thì họ đã chặt đầu, mà trước khi chặt đầu đó thì họ đã từng tuyên bố áp lực, đưa ra cái lệnh gần như là khẳng quyết với ông Tổng thống Pháp là nếu mà ông không ngừng cộng tác với Mỹ trong cái vụ ném bom Iraq thì họ sẽ chặt đầu với cái tù binh này. Thế nhưng mà bây giờ thì cái sự việc nó đã xảy ra, tức là họ đã chặt đầu và đưa lên video giống như hệt là hai cái vụ chặt đầu, ba cái vụ chặt đầu trước đây là hai người Mỹ và một người Anh. Ông Tổng thống Pháp đương dự Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York đã có những cái cuộc họp báo và tuyên bố khẳng định rằng nước Pháp không nhượng bộ và vẫn tiếp tục cùng với các quốc gia đồng minh để tiêu diệt cho bằng được ISIS. Và ông nói là cái hành động của phiến quân Hồi giáo ở Algeria đó là rất là hèn hạ, bởi vì cái người mà bị bắt, bị chặt đầu chỉ là một du khách, ông này tên là Gouden, 55 tuổi, và đã tham gia những cái cuộc mà đi bộ, leo núi có tính cách thể thao thôi. Thế nhưng mà ông đã bị bắt làm con tin và đe dọa giết cho tới bây giờ. Thì họ đã thực hiện những cái lời đe dọa đó, thế nhưng mà Tổng thống Pháp vẫn khẳng định rằng là sẽ không lùi bước trước cái sự đe dọa này. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, ông này đã bị chặt đầu sau khi mà coi như là cái giới hạn mà cái tổ chức Hồi giáo này đòi Pháp phải là chấm dứt không tạc ISIS ở Iraq. Quả thật là cái hành động này là thật là tồi tệ. Và đúng như vậy, Tổng thống Hollande phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc là Pháp đang trải qua một thử thách khó khăn là cái vụ hành hình công dân của mình, nhưng mà Pháp sẽ không bao giờ nhượng bộ trong cái việc mà tống tiền hết và sẽ tiếp tục và chiến đấu. Và ông Hollande nói là các cuộc không tạc nhằm vào mục tiêu ISIS ở Iraq tuần trước sẽ vẫn tiếp tục và vẫn sẽ tiếp tục cho tới hồi nào mà diệt được Hồi giáo cực đoan này. Và khi mà phát biểu bên lề cuộc họp Hội đồng Liên Hiệp Quốc thì ông Hollande cũng bình luận rằng ông Gouden này mới bị bắt hôm Chủ nhật và chết vì ông đại diện cho người dân Pháp muốn bảo vệ phẩm giá con người trước sự man rợ, và Pháp sẽ không bao giờ nhượng bộ. Và cái nhóm này có tên là Jen El Khilafa, là những người lính của Calipay, là đó là theo cái lời của cái video mà chặt đầu ông Gouden với cái tựa đề là thông điệp bằng máu cho chính phủ Pháp. Và IS đã hành quyết 3 người Tây Phương kể từ tháng 8 tới nay. Và IS cũng sẽ dọa giết Alan Henin, là một người lái xe taxi từ Anh đã bị bắt khi tham gia chở đồ cứu trợ tới Syria hồi tháng 12 năm 2013. Và nhóm này cảnh cáo trong tuần qua là sẽ nhắm vào công dân Tây Phương và Hoa Kỳ, đặc biệt họ gọi là người Pháp ghê tởm và bẩn thỉu. Và cái việc mà không kích thì chúng ta cũng biết rằng bây giờ là đang thực hiện một cách ráo riết, và tuy là bị ném bom nghĩa là tơi bời như vậy, nhưng mà họ cũng vẫn nghĩa là chiến đấu, nghĩa là những người Hồi giáo cực đoan này, và cái việc mà chiến đấu này có thể là nỗ lực chống IS có thể là đối mặt với những cái thách thức dài hạn, không biết tới chừng nào mới chấm dứt.
Cái nhóm này đó, họ chặt đầu cái người Pháp này cũng giống tương tự như là cái trường hợp mà cái nhóm ISIS đã chặt đầu hai người Mỹ và một người Anh. Thì họ cũng đã quay cái cuốn video này sau đó tung lên trên mạng để mà thế giới thấy. Hiện nay đó thì người ta vẫn không hiểu là cái lập trường của người Pháp thì như thế nào. Trước đây đó thì cũng đã có từng 4 người Pháp đã bị bắt cóc ở Niger và được thả ra vào hồi tháng 10 năm 2013. Và người ta nghe nói rằng là 4 người Pháp này được thả là do chính phủ của Pháp đã đóng tiền chuộc lên tới là 25 triệu Mỹ Kim. Nhưng mà lúc bây giờ thì chính quyền ở Paris thì lại bác bỏ cái điều này, nói rằng là không có cái lập trường của Pháp là không có tương nhượng đối với lại những cái nhóm người quá khích như vậy. Trong cái việc này đó thì Tổng thống của Pháp là ông François Hollande thì cũng nhiều lần cũng đã lên tiếng là trấn an về người dân về vấn đề an ninh, là bởi vì nước Pháp đang tham gia vào cái chiến dịch oanh tạc ở Iraq, nhắm vào những cái vị trí của những cái tổ chức nhà nước Hồi giáo. Và cái nhóm Hồi giáo này thì họ nói rằng họ trả đũa về cái việc này. Và đúng như vậy, nước Pháp là một trong những cái nước đầu tiên đã theo chân của Hoa Kỳ, theo như lời yêu cầu của ông Obama để mà tấn công, dùng máy bay tấn công vô cái nhóm của ISIS. Thì nói về cái cuộc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thì ngày hôm qua thì Tổng thống Barack Obama đã có một cái bài nói chuyện rất là quan trọng trước Đại hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã thông qua một cái nghị quyết do chính Hoa Kỳ soạn thảo, và họ đã đồng ý là bắt buộc tất cả các quốc gia khác là phải ngăn chặn những cái công dân của mình đi thánh chiến ở bên Iraq cũng như là ở bên Syria. Thì nghị quyết này đã được thông qua một cách khá nhiều những cái quốc gia khác, ngay cả Nga và Trung Cộng cũng không có lên tiếng để mà bác bỏ về cái vấn đề này. Thì ông Obama, ông có nói một cái câu mà tờ Dallas ngày hôm nay cũng nói đến, đó là cái mạng lưới chết chóc của cái nhóm ISIS. Thì trong vòng 24 tiếng vừa qua, thì ngay sáng ngày hôm nay thì người ta cũng nghe được những cái tiếng nổ do những cái chiếc phản lực của Hoa Kỳ cũng như là những cái hỏa tiễn bắn ra từ những cái chiếc tàu ở những cái vùng vịnh đánh vào những cái dầu hỏa của Syria. Trong cái đất của Syria là cái nhóm mà cái dân quân Hồi giáo hiện nay đang bao vây. Và người ta thấy là cái số lượng những cái dân quân Hồi giáo bị chết cũng lên tới khoảng chừng 20 người như vậy. Trong cái lúc đó thì những cái người mà bị bắt bởi cái nhóm này cũng đã được thả. Và đây là cái ngày thứ 3 mà Hoa Kỳ lãnh đạo cái vụ mà oanh kích này đánh vào cái phần đất của Syria. Anh Dương Phục.
Vâng, tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày hôm qua thì có một cái phiên họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an mà do ông Obama được chủ trì, và đã thông qua một nghị quyết. Cái nghị quyết này mang cái tính cách rất là quan trọng, là sẽ ngăn chặn và trấn áp cho bằng được tất cả những cái chiến binh của nước ngoài đó, tức là ngay cả những cái người Hồi giáo mà ngưỡng mộ ISIS ở Hoa Kỳ, ở Anh, ở Pháp, ở Đức, mà có cái cao trào là đổ về trở lại để mà chiến đấu bên cạnh ISIS ở bên Syria và bên Iraq. Và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với cái kết quả coi như là tối đa 15 và không có một nước nào chống đối trong cái thành phần của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, là buộc các nước phải coi như là tội ác cái việc công dân của nước họ mà đi ra nước ngoài trở về để chiến đấu cho ISIS, xong rồi lại có thể là trở về để mà quậy phá ở chính cái quốc gia gốc của mình. Thì ông Obama đó, ông đã khai mạc cái phiên họp này trước hết là bằng cách tỏ tình với đoàn kết với lại nước Pháp, chia sẻ với nước Pháp sau khi là một công dân nước Pháp đã bị chặt đầu bởi cái chiến binh ở tại Algeria. Nhưng mà cái chiến binh này hành động đó tuyên bố nhân danh nhà nước Hồi giáo ISIS. Cái tổ chức này ở Algeria trước đây đã bắt cóc rất là nhiều người, thế nhưng mà gần như là nhằm mục đích để mà chuộc tống tiền. Thế nhưng mà riêng cái vụ này thì đã tuyên bố trước là dùng để mà đưa một cái thông điệp cho ông Tổng thống Pháp là phải ngưng ném bom. Có cái phi cơ Pháp vẫn ném bom ở bên Iraq thì phải ngưng cái chuyện này, thì họ sẽ thả cái người tù binh này ra. Thế nhưng mà cuối cùng thì chúng ta đã biết rằng là đã bị chặt đầu, nhưng mà cái hình thức chặt đầu nó khác với những cái cuốn video khác mà chúng ta đã thấy, tức là thấy cái hình ảnh ghê rợn là một người cầm dao cứa đầu. Đây, trong cái video này đó thì hôm nay được phổ biến, thì cho thấy là cái con tin người Pháp này cũng lên tuyên bố là yêu cầu ông Tổng thống Pháp hãy can thiệp để cứu mạng sống ông. Và sau đó thì lại thấy cái hình ảnh một chiến binh cầm cái đầu của ông sau khi đã được cắt lên để mà đưa lên trước cái màn ảnh đó. Và ngày hôm qua, ông Tổng thống Obama trong cái phiên họp của Liên Hiệp Quốc nhằm ngăn chặn những cái chiến binh của các quốc gia mà trở về đến ở bên Iraq cũng như Syria đã nói rằng có hơn 15.000 chiến binh từ nước ngoài, từ 80 nước, tại vì cái người gốc Ả Rập, gốc Trung Đông, Hồi giáo đó, sống rải rác ở rất là nhiều quốc gia và đã trở thành công dân của quốc gia này sau khi họ đã được vào quốc tịch và họ đã đổ về Syria trong những năm gần đây để ủng hộ cái nhóm mà khát máu nhà nước Hồi giáo này. Và theo như ông Obama, đây là một cái tình trạng rất là trầm trọng và quốc tế cần phải có cái biện pháp mà ngăn chặn. Thế nhưng mà chỉ có cái nghị quyết này không thôi thì sẽ không đủ. Theo như Obama là phải quyết tâm đánh bại cái nhóm này tận gốc rễ là từ bên Syria và bên Iraq, chị Phương ạ.
Dạ vâng, làm sao mà cắt đứt cái nguồn tài chính cung cấp cho nhóm Hồi giáo này. Vì vậy cho nên ngày hôm qua thì Bộ Tài chính của Hoa Kỳ cũng loan báo là họ đang áp dụng cái luật trừng phạt đối với 11 cá nhân và một tổ chức từ thiện về đã hỗ trợ cho chiến binh nước ngoài tìm đến nhóm khủng bố Hồi giáo, trong đó có nhà nước Hồi giáo. Và cái việc mà hai ngày ném bom ở Syria, người ta cho rằng bằng một tháng không kích Iraq. Như vậy là cái số bom cũng như là hỏa tiễn mà Mỹ đã thả xuống căn cứ của các tổ chức khủng bố ở Syria trong hai ngày qua, nó vô cùng là to lớn. Và từ Bộ Tư lệnh Trung ương của Hoa Kỳ cho hay là cuộc tấn công cách đây hai đêm, tức là đêm ngày hôm nay là thứ ba, với sự tham gia của năm nước Arab và đã sử dụng khoảng 200 quả bom, là hầu hết được người họ coi như là thả bom rất là chính xác, cùng 47 hỏa tiễn hành trình Tomahawk được phóng từ hai chiếc tàu chiến ở trên Biển Đỏ và Vịnh Ba Tư. Và các Tomahawk này, cái chiến thuật này là coi như là mới nhất của cái loại mà hỏa tiễn hành trình này, và có cái khả năng là đổi hướng bay giữa cái trong khi mà nó đang bay, và hầu hết trong số này lại không đánh vào ISIS mà vào các trại huấn luyện cũng như là cơ sở kinh tế của nhóm Khorasan, là một nhánh của Al Qaeda mà giới chức cho biết là đang lên kế hoạch để tấn công khủng bố vào lãnh thổ của Hoa Kỳ. Và Mỹ cũng cho biết là tiến hành có ít nhất là 3 cuộc không kích khác vào các mục tiêu ISIS ở Syria đêm trước và sáng hôm qua. Và đây cũng là lần đầu tiên mà máy bay tàng hình F-22 Raptor và được chế tạo ở một phần ở Lockheed Martin tại Fort Worth được Mỹ tung ra trong chiến trường sau 11 năm tuyên bố là sẵn sàng đi vào hoạt động. Và chiếc phi cơ này thả bom theo cái hướng dẫn từ các vệ tinh của hệ thống định vị toàn cầu rất chính xác. Vì vậy cho nên đây là một cái cuộc không kích mà chúng ta thấy là Mỹ đã ráo riết mà để mà tấn công. Và vào đêm đầu tiên thì cũng Mỹ tấn công vào những căn cứ, rồi nhà kho và cả trong trung tâm tài chánh của ISIS. Và những cuộc tấn công trong ngày thứ hai của chiến dịch được tiến hành ở khu vực biên giới giữa Syria và Iraq, nhắm vào các cơ sở máy lọc dầu và nguồn thu chính của IS này. Và theo cái lời mà của những con tin mà được trốn thoát á, thì những người mà họ bị họ cắt cổ đó thì họ cũng cải đạo theo đạo Hồi. Có lẽ đây là một cái việc mà họ bắt buộc phải làm và hy vọng rằng không có bị cắt cổ, nhưng mà cuối cùng thì cũng bị cắt cổ.
Vâng, trong những cái cuộc oanh kích gần đây tại cái biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ ngay trong cái vùng đất của bên Syria đó, thì người ta nói là cái đánh giá ban đầu là những cái cuộc không kích này rất là thành công, rất là chính xác, bởi vì chúng ta có thể nhìn thấy được những cái hình ảnh, thấy những cái chiếc xe rất là nhỏ, những cái xe tải của nhóm ISIS rất là nhỏ đang chạy như vậy mà cũng bị những cái hỏa tiễn bắn trúng. Thì có một cái điều là tại vì vùng biên giới sát với lại Thổ Nhĩ Kỳ, cho nên là ngày hôm qua khi mà nói chuyện với lại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thì ông Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là ông Erdogan, ông này cũng than phiền với lại thế giới là những cái quốc gia quốc tế đã không có làm đủ để mà có thể ngăn chặn những cái dòng người đã chạy qua đất nước của ông. Thì khi mà phát biểu thì ông cũng có nói đó là bây giờ bên Thổ Nhĩ Kỳ thì trong vòng có một tuần lễ không thôi đó là cái quốc gia này đã phải đón nhận tới là 130.000 người tị nạn Kurd đi vào đất của họ mà không có biết bằng cái cách nào có thể ngăn chặn. Còn riêng về chính phủ của Hà Lan thì họ cũng có nói vào ngày hôm qua là họ sẽ gửi ít nhất là 6 cái chiến đấu cơ F-16 để mà tham gia về cái chiến dịch không kích của do Mỹ dẫn đầu. Và đồng thời cũng sẽ gửi thêm khoảng 130 cái chuyên gia đến Iraq để mà huấn luyện về vấn đề quân sự. Ở Quốc hội của Anh thì vào ngày mai thứ Sáu là họ cũng sẽ bàn về xem coi là vai trò của nước Anh trong cái vụ đánh ISIS như thế nào. Ngày hôm qua thì Tổng thống Barack Obama cũng có nói rõ là thực sự ra là Hoa Kỳ không có dồn toàn bộ cái chính sách đối ngoại của mình để mà đối phó với lại cái nhóm khủng bố. Nhưng mà ông cho biết là sẽ chiếm rất là nhiều cái quan tâm của cái chính quyền của ông hiện nay. Và ông cũng có cho biết là Hoa Kỳ sẽ không có hành động một mình, mà trong đó có sự tham dự của ít nhất là 50 quốc gia vào cái chiến dịch chống cái nhóm ISIS này, anh Dương Phục.
Vâng, đúng như vậy. Theo những cái loan báo của giới chức quân sự thì cái cuộc không kích này thành công trong cái việc đánh trúng, đánh chính xác được những cái địa điểm của ISIS, gồm có những cái trại huấn luyện hoặc là những cái cơ sở của đầu não của ISIS ở phía bắc của Syria. Thế nhưng về cái số thiệt hại nhân mạng thì cho tới nay cái loan báo chính thức là rất là ít, chỉ có 14 tên phiến loạn của ISIS bị tiêu diệt mà thôi. Trong đó thì lại có một số những cái thường dân là cũng bị chết oan vì những cái bom đạn ở trên không rớt xuống. Và trong tuần vừa qua chúng ta đã biết là cái con số người ô ạt chạy loạn, người dân thường đó, mà trên TV cũng nhìn thấy là chạy đi lánh nạn ở qua biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ, và đây cũng là một gánh nặng của thế giới cũng phải lo để mà giúp những cái trại tị nạn được lập lên ở đây. Hiện nay đó thì bên Anh, như anh Quang Hưng vừa nói đó, thì cũng đã quyết tâm, ông Thủ tướng Anh đã tuyên bố ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là sẽ muốn quân đội Anh gia tăng cái vai trò của họ trong cái việc mà cộng tác với Mỹ để đánh bại nhà nước Hồi giáo, nhưng mà còn phải đợi có sự thông qua của Quốc hội Anh nữa. Thế nhưng mà một cái điểm mà những cái giới quan sát nêu ra rất là quan trọng là hiện nay đó, cái cao trào mà phản ứng của cái nhóm Hồi giáo này ở khắp nơi làm gia tăng cái mối đe dọa về vấn đề an ninh của ngay trong những cái quốc gia như là Anh, như là Mỹ. Vì thế cho nên cái sự an ninh bây giờ đương được gia tăng tối đa, và cái điều này cũng gây phiền phức trong cái đời sống của dân chúng hàng ngày. Ở tại bên Úc thì đã có những cái vụ bạo động đến độ là một trong những cái kẻ được coi như là khủng bố đã bị cảnh sát hạ sát. Rồi ở tại các quốc gia khác cũng có những cái vụ mà nổi lên bắt chước lẫn nhau, như ở bên Phi Luật Tân, cái nhóm mà chuyên môn mà khủng bố bắt cóc du khách thì bây giờ cũng gia tăng hoạt động và đe dọa là cũng sẽ chặt đầu hai người du khách Đức để mà áp lực với chính gốc của nước Đức. Thành ra cái tình trạng căng thẳng đường lan tràn đến khắp nơi, mà ngay cả các cơ quan an ninh tại Hoa Kỳ đương có những cái lời cảnh giác là mọi người nên quan tâm để ý đến loạn khủng bố có thể xảy ra với những cái tay mà liều mạng ôm bom giết người sẽ được gửi tới ở mọi các quốc gia. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, thấy những người Kurd ở Syria cho hay là ISIS đã tiến quân vào thị trấn phía bắc của Kobani, và bất chấp cái việc mà hàng chục phiến quân của tổ chức này đã bị tiêu diệt trong các đợt không kích trong những ngày qua của Hoa Kỳ. Và điều này cho thấy là đó là những cái điều khó khăn mà Mỹ phải đối mặt khi mà thiếu đồng minh quân sự đủ mạnh ở trên bộ. Rồi đó là một cái vài nhận định như vậy. Nhưng mà tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thì Nga và Mỹ cũng đã đấu khẩu với nhau là quyết liệt lắm. Và ông Obama cũng kêu đích danh của Nga là xâm lược Ukraine, trong khi Nga phẫn nộ với việc mà Hoa Kỳ đã xếp Moscow vào cái hàng mà đáng sợ hơn cả nhóm khủng bố nữa. Thì ông Obama cho biết là sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và hoan nghênh vai trò của Nga trong việc mà giải quyết những thách thức chung nếu mà Nga thay đổi hướng đi. Và ông cũng nhấn mạnh là lệnh ngừng bắn ở miền đông Ukraine đạt được hồi đầu tháng này đang mở ra một hướng đi đến ngoại giao và hòa bình tốt hơn. Thì theo lời bình luận của hãng thông tấn AFP thì cái bình luận này của ông Obama cho là không có gây được cái ấn tượng tốt đối với Ngoại trưởng Nga là ông Lavrov. Và ông này nói rằng qua cái bài phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ thì họ nghĩ rằng họ đã giành được cái vị trí thứ hai trong số mối đe dọa tới hòa bình và ổn định quốc tế. Đó là ông nói mất nghĩa như vậy. Và Ngoại trưởng Lavrov cho rằng Tổng thống Obama đã bộc lộ cho thế giới thấy rõ cái sự mà cái quan điểm của ông và cho nên là cái điều này làm cho ông có vẻ là rất là tức giận. Và Ngoại trưởng Lavrov nói cái lệnh trừng phạt là cái vấn đề riêng của Hoa Kỳ, và tương tự nếu mà xung đột ở Ukraine là vấn đề nội bộ của Kiev và nên được giải quyết mà không có sự can thiệp của Mỹ. Và Nga cũng đang tìm cách để chấm dứt cái cuộc xung đột thông qua đối thoại bình đẳng chứ không phải bằng cáo buộc đơn phương hay đổ lỗi. Và trong cái hình thì ông Lavrov có vẻ là giận dữ lắm đó Quang Hình.
Dạ vâng. Nói về Việt Nam thì vào ngày hôm qua cũng có cái tin là chúng tôi cũng đã loan về cái việc mà có thể là Hoa Kỳ sẽ bãi bỏ về cái lệnh cấm vận vũ khí sát thương, tức là bán cho Việt Nam những cái loại tàu tuần tra trên biển hoặc là các loại vũ khí khác. Thì ngày hôm nay là Cộng sản Việt Nam cũng đã hoan nghênh về cái cố gắng này của Hoa Kỳ là và Hà Nội đó thì cũng muốn tìm cách để mà trấn an về phía bên Trung Quốc, nói rằng là không có muốn làm gia tăng về những cái căng thẳng trong cái vấn đề tranh chấp cái vùng lãnh thổ của tại Biển Đông đối với lại Bắc Kinh, để mà họ khỏi và lo ngại. Là ngày hôm qua là ông Ngoại trưởng của Cộng sản Việt Nam là ông Phạm Bình Minh có đến tham dự một cái hiệp hội châu Á được tổ chức ở bên New York, và ông có nói rằng là cái việc mà Hoa Kỳ bãi bỏ về cái lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam cũng là một cái việc bình thường mà thôi. Tuy nhiên thì ông cũng phải lên tiếng trấn an là cái việc mà Trung Cộng không có cần phải lo ngại về cái việc này cả. Bởi vì đó, nếu ông nói đó như thế này là nếu mà Cộng sản Việt Nam không có mua của Hoa Kỳ thì cũng mua của những cái quốc gia khác mà thôi. Từ mấy tháng nay thì người ta cũng đồn đoán về cái việc này là Hoa Kỳ có thể sẽ bán vũ khí cho Việt Nam, mà những cái loại vũ khí mà có thể tấn công được. Bởi vì ngay trong cái tháng 8 vừa rồi thì ông tướng Martin Dempsey, đây là một trong những cái vị tướng cao cấp nhất của Hoa Kỳ, đã đến thăm Việt Nam kể từ năm 1971. Và những cái vị thượng nghị sĩ như là ông thượng nghị sĩ John McCain cũng đến Việt Nam. Và cái điều này thì chúng ta thấy là cái việc đầu tiên mà Cộng sản Việt Nam ở Hoa Kỳ có thể bán cho Cộng sản Việt Nam đó là cái loại máy bay do thám, người ta gọi là P-3 Oregon, để mà Việt Nam có thể tuần tra trên vùng biển duyên hải đang dung phục.
Vâng, cái loại P-3 này đã được nhắc tới trong bản tin và qua lời tuyên bố của chính ông Phạm Bình Minh theo cái bản tin vừa được nhận từ cái hãng thông tấn chính thức ở tại Việt Nam là Vietnam Express, cho biết rằng là ông này đã tuyên bố là cái việc mà dỡ bỏ vũ khí cấm bán vũ khí của Mỹ đối với Việt Nam là một cái chuyện rất là thông thường và sẽ được bàn tới trong cái việc mà trong cái vụ ông gặp gỡ với ông Ngoại trưởng John Kerry. Thì cái việc mà ông Phạm Minh gặp ông John Kerry thì cũng đã được bàn tới từ rất là lâu, từ sau tháng 5. Thế nhưng mà bây giờ cứ rời đi rời lại và tới bây giờ thì mới xảy ra. Thật ra thì ông Phạm Bình Minh thì cái mục đích chính mà được tuyên bố từ đầu là để tham dự cái Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Thế nhưng mà nhân dịp này thì cũng gặp ông John Kerry, và cái lịch trình được hai bên tuyên bố là sẽ cũng thảo luận là thắt chặt thêm cái mối liên hệ sau khi mà 20 năm thiết lập quan hệ Việt-Mỹ. Tại cái tháng này là cái tháng kỷ niệm 20 năm, và đó là cái mục tiêu chính của cái cuộc gặp gỡ của hai bên. Và chắc chắn rằng là cái vấn đề mà giải tỏa cái lệnh mà cấm vũ khí sát thương của Mỹ đối Việt Nam từ trước đến nay đã được dọn đường trước qua những cái lời tuyên bố của ông Tân Đại sứ Hoa Kỳ ở tại Việt Nam trước đây, khi mà ông ra điều trần trước Quốc hội. Thì cái sự việc này chúng ta cần phải xem cái bản tin kế tiếp, và chắc chắn sẽ loan báo rõ ràng hơn về việc này, thưa chị Thu Nga.
Vâng, trước đây thì Hoa Kỳ lúc nào cũng sợ rằng nếu mà gỡ bỏ cái lệnh này đó thì Cộng sản sẽ quay ra, nghĩa là dùng có thêm vũ khí để đàn áp dân. Bây giờ là không biết rằng họ dỡ bỏ ra thì Cộng sản có ngừng hay không, chắc chắn là không ngừng rồi. Nhưng mà ông Phạm Bình Minh này chắc là cũng lo là đàn anh sẽ lo ngại. Vì vậy cho nên là nói đó, có đừng có lo, Bắc Kinh không có nên lo, chúng tôi chỉ làm cái điều này bình thường mà thôi. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Xin được tạm ngưng nơi đây. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày mùa thu thật bình an và hạnh phúc ạ.
Vâng, xin chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng, chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Dương Phục và chị Thu Nga.